liên quan tới ngày tự do báo chí thế giới. Những người bút tại Việt Nam sẽ bày tỏ điều gì với bạn bè quốc tế nếu có dịp trao đổi về quyền tự do báo chí và môi trường tự do thông tin trong nước? VOA Việt ngữ có cuộc trao đổi với một blogger từng lãnh án tù vì các bài viết thể hiện quan điểm cá nhân đăng trên blog mà Hà Nội cho là tuyên truyền chống phá nhà nước. Cựu giảng viên trường Đại học Bách Khoa Phạm Minh Hoàng có bút danh Phan Kiến Quốc. Trước tiên, ông nhận xét về những thử thách lớn nhất đối với các nhà báo tự do ở Việt Nam hiện nay.
Trong hoàn cảnh hiện thời mà viết báo một cách gọi là mình chúng ta viết theo cái tâm tư và cái suy nghĩ của chúng ta thì rất là khó. Bởi vì là các chị cũng biết ở Việt Nam mình không có, họ không có đồng ý cho xuất bản báo tư nhân, cũng như là vấn đề kiểm duyệt thì rất là khắt khe. Cái thử thách lớn nhất vượt qua lớn nhất là cái chị sợ hãi chị. Nếu mà chúng ta biết mà chúng ta chấp nhận những cái khó khăn, những cái có xảy ra đến cho chúng ta và gia đình chúng ta, nếu mà chúng ta chấp nhận chuyện đó thì chúng ta mới có thể vượt qua được những cái sợ hãi cái gì mà nó có thể là đe dọa đến cuộc đời.
Theo cái nhận xét của anh đó thì những cái mối đe dọa cho cái việc viết báo tự do, cho nền báo chí tự do tại Việt Nam ngày hôm nay đó, nó có gì khác biệt so với những cái mối đe dọa trước đây của những năm trước, thời gian trước khi anh đi tù, sau khi anh ra tù thì anh có thấy có gì khác biệt hay không ạ?
Cái khác biệt trước tiên là tôi thấy hiện thời sự dấn thân của đứa trẻ nó riêng và của giới cầm bút nói chung thì bây giờ phải rõ ràng là rất là nhiều. Tôi chỉ trên được phép bàn ở trên blog thôi, chắc chỉ biết là blog bây giờ thì họ có người ta viết và trao đổi rất là công khai những gì mà người ta suy nghĩ. Hiện thời đó thì phần lớn tôi thấy là những người họ biết blog thì họ chỉ viết dưới cái tên, cái nickname, và xin lỗi phải chỉ đó cái nickname của họ thôi. Thì điều đó cũng cho thấy là cái sự phản gọi, những sự lo ngại người ta vẫn còn. Nhưng tuy nhiên thì đối với những người tôi được có thể nói là những người giả như đã từng phải ở tù vì cái ngòi bút của họ, thì tôi thấy hầu như là tất cả những người ấy, tôi lấy ví dụ như là luật sư Nguyễn Văn Đài, anh Trương Văn Đức, anh Phạm Bá Hải, tất cả những người đó và cá nhân tôi nữa, thì chúng tôi chấp nhận là chúng tôi viết dưới cái tên thật của chúng tôi. Thì dĩ nhiên trong cái hoàn cảnh bây giờ đó thì cái sự dấn thân càng nhiều á thì cái sự phản gọi như sự đe dọa của chế độ nó sẽ tăng lên thôi. Thì bắt buộc mọi người, không riêng những em chúng tôi, cũng phải vượt qua những cái khó khăn đó. Được có một cái á, thì là những cái gì mà chúng tôi biết dưới cái tên thật của chúng tôi thì chúng tôi được sự hưởng ứng của các bạn, những người cũng là blogger nhưng mà tạm gọi là giấu tên á, thì những người đó hưởng ứng và cái điều đó làm cho chúng tôi một cái nỗ lực, cái sự khuyến khích, cái sự động viên rất là nhiều, và chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ cố gắng để không khỏi phụ lòng cái sự tạm gọi là sự yêu thương, những cái sự động viên đấy.
Nhân ngày tự do báo chí thế giới này, là một người viết báo tự do, một blogger ở trong nước, nếu có điều kiện mà có thể chia sẻ được với những blogger trên khắp thế giới, những nhà báo tự do khác trên khắp thế giới, thì một người viết blog tại Việt Nam như anh Hoàng đây sẽ nói điều gì với họ?
Tôi muốn nói với mọi người là mọi người đã từng biết ở Việt Nam á, như một nước đã từng đau khổ về chiến tranh. Hiện thời mọi người đã thấy là Việt Nam có nhiều thay đổi. Chứ tôi cũng muốn nói với mọi người cách riêng là những người viết blog và những các nhà báo trên thế giới là đừng quên rằng Việt Nam của chúng tôi hôm ngày hôm nay vẫn còn đang quằn quại những cái sự đe dọa về những cái sự thiếu tự do thông tin, tự do ngôn luận và đặc biệt là tự do báo chí. Chúng tôi mong ước rằng tất cả những nhà báo trên thế giới, những người đấu tranh về tự do dân chủ và nhân quyền thế giới hãy lưu tâm vấn đề này và hãy tiếp tục hỗ trợ chúng tôi tranh đấu cho các chính phủ trên thế giới lưu tâm vấn đề Việt Nam để tình trạng nó càng ngày nó càng cải thiện hơn.
Xin cảm ơn anh Phạm Minh Hoàng, tức blogger Phan Kiến Quốc, đã dành thời gian cho chúng tôi trong cuộc trao đổi này.
Xin chào.